Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Sứ điệp video của Đức Cố Giáo Hoàng gửi các bạn trẻ: hãy học cách lắng nghe người khác.
Vatican. Vào ngày 8 tháng 1 năm nay, một tháng trước khi nhập viện, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã ghi lại một thông điệp video nhắc những người trẻ tuổi về tầm quan trọng của việc lắng nghe khi người khác đang nói.
Trong video chưa từng được công bố, Đức Cố Giáo Hoàng ngỏ lời với các bạn trẻ tham dự hội thảo lắng nghe. Sáng kiến này được Luca Rusciano sáng lập tại Ý và tập hợp những người trẻ tuổi và người lớn để thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau với hy vọng khám phá vẻ đẹp của việc được lắng nghe và lắng nghe người khác. Video được tạp chí Ý Oggi hôm nay công bố vào Chủ nhật ngày 27 tháng 4, một ngày sau lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng. Trong thông điệp video được thu hình tại nhà Thánh Marta, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã thúc giục những người trẻ tuổi luôn lắng nghe ông bà của các con, họ dạy chúng ta rất nhiều điều. Ngài nói, các thiếu niên nam nữ thân mến, một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống là lắng nghe, học cách lắng nghe. Khi ai đó nói chuyện với các con, hãy đợi họ nói xong để các con có thể thực sự hiểu, và sau đó, nếu các con muốn, hãy phản hồi, nhưng điều quan trọng là phải lắng nghe. Đức Cố Giáo Hoàng lưu ý rằng nhiều người không thể thực sự lắng nghe người khác vì họ đã hình thành phản ứng của mình khi người kia đang nói. Ngài nói, hãy nhìn kỹ mọi người, người ta không lắng nghe. Giữa chừng một lời giải thích, họ sẽ trả lời, và điều đó không giúp ích gì cho hòa bình. Hãy lắng nghe thật nhiều. Thông điệp video của Đức Cố Giáo Hoàng được công bố khi hàng trăm ngàn thanh thiếu niên tụ họp tại Roma để cử hành ngày năm thánh của thanh thiếu niên. Khoảng 200.000 người đã hiện diện tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày thứ hai của tuần cửu nhật để tang Đức Giáo Hoàng Francisco. Mặc dù thánh lễ Chủ nhật kính lòng thương xót được cử hành để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y Pietro Parolin vẫn mời gọi những người trẻ đón nhận giáo huấn của Đức Cố Giáo Hoàng về lòng thương xót để họ có thể khám phá ra con đường dẫn đến hòa bình cho các mối quan hệ cá nhân của họ và cho toàn thế giới.
Hồng Y đoàn cầu nguyện tại mộ Đức Cố Giáo Hoàng Francisco,
Roma. Vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 4, Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót, một ngày sau khi Đức Cố Giáo Hoàng Francisco được an táng tại đền thờ Đức Bà Cả, hơn 100 hồng y đã đến viếng mộ ngài. Sau đó, các hồng y đã tham dự giờ kinh chiều do Đức Hồng Y Rolanda Matricas, phó giám quản đền thờ Đức Bà Cả, chủ sự.
Ngày 26 tháng 4 năm 2025, sau thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, linh cữu của Đức Thánh Cha được rước từ quảng trường nhà Thánh Marta ở Vatican, nơi cư trú của ngài, dọc qua các đường phố, đến đền thờ Đức Bà Cả và được chôn cất bên trong đền thờ, tại một hốc giữa hai nhà nguyện Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma và nhà nguyện Sforza mà Đức Thánh Cha yêu thích. Theo ý muốn của Đức Cố Giáo Hoàng, ngôi mộ thật đơn sơ, bên trên chỉ có tấm đá cẩm thạch từ miền Liguria, quê hương họ ngoại của ngài, khắc tên Franciscus, tông hiệu ngài đã chọn khi được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Trên tấm bia mộ khắc tên Franciscus có đặt một bông hồng trắng. Đây là dấu hiệu Thánh Teresa hài đồng đã lắng nghe ngài. Bông hồng trắng đã đồng hành cùng với Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong suốt cuộc đời của ngài. Ngài đã từng nhấn mạnh mối liên hệ của ngài với vị thánh dòng Cát Minh. Ngài nói rằng khi ngài gặp vấn đề, ngài cầu xin Thánh Teresa, không để yêu cầu thánh nữ giải quyết nó, nhưng hãy nắm bắt nó và giúp ngài chấp nhận nó. Và ngài nói rằng, như một dấu hiệu sự đáp lời của Thánh Teresa, ngài hầu như luôn nhận được một bông hồng trắng. Sau buổi cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô vào tháng 9 năm 2013 để cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, nơi mà vào thời điểm đó có nguy cơ rơi vào vực thẳm của một cuộc xung đột đẫm máu khi trở về nhà thánh Marta. Đức Thánh Cha đã nhận một món quà bất ngờ, một bông hồng trắng do một người làm vườn hái trong vườn Vatican. Một lần khác, Đức Cố Giáo Hoàng đã nhận được cùng món quà này vài ngày sau lần nhập viện cuối cùng của Ngài tại bệnh viện Gemelli vì bệnh viêm phổi hai bên. Đó là một bông hồng trắng được gửi từ ngôi nhà của Thánh Teresa ở Lisieux. Ngài giữ nó trên một chiếc bàn cạnh giường ngủ. Đây cũng là một dấu hiệu rằng Thánh Teresa đã đồng hành cùng Ngài cho đến những giây phút cuối đời. Vào khoảng 4 giờ chiều, 110 hồng y đang chuẩn bị cho mật nghị bầu giáo hoàng mới cũng đã đến đền thờ Đức Bà Cả, kinh viếng và cùng đọc kinh chiều 2, cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng. Các vị đã quyết định điều này trong phiên họp vào thứ 6 sau đó. Các hồng y lần lượt tiến vào, đến trước phần mộ dừng lại trong giây lát cầu nguyện, rồi đến trước bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi dân thành Roma, Salus Popoli Romani, cũng để cầu nguyện, rồi tập trung ở gian giữa đền thờ, cử hành kinh chiều 2 Chủ nhật, do Đức Hồng Y Makrikas, phó giám quản của đền thờ Đức Bà Cả chủ sự. Các tín hữu hiện diện tại nơi thờ phượng cùng hiệp thông cầu nguyện. Lời nguyện được các linh mục sướng lên bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Xin Chúa phục sinh đón nhận Đức Cố Giáo Hoàng Francisco vào nơi ánh sáng và bình an. Tất cả diễn ra khoảng nửa giờ. Sau đó, các hồng y rời đền thờ. Nơi thờ phượng được mở đến 10 giờ tối để các tín hữu đến kinh viếng và cầu nguyện. Thứ hai ngày 28 tháng 4, các hồng y có một phiên họp tiếp theo để chuẩn bị cho mật nghị bầu người kế vị thứ 267 của Thánh Phêrô.
Người phụ nữ với bó hồng vàng và 20.000 tín hữu viếng mộ Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
Vatican. Từ sáng sớm Chủ nhật, ngay sau ngày an táng Đức Thánh Cha, rất đông tín hữu đã xếp hàng để vào đền thờ Đức Bà Cả viếng mộ Ngài.
Theo thông báo của phòng báo chí tòa thánh, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 4, đã có khoảng 20.000 người đến viếng mộ Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đền thờ Đức Bà Cả đã tăng thêm giờ mở cửa, thay vì đóng cửa lúc 7 giờ chiều, đền thờ được mở cho đến 10 giờ đêm. Bắt đầu từ 7 giờ sáng, hàng người rất đông đã xếp hàng lần lượt tiến vào đền thờ kính viếng và cầu nguyện trước phần mộ của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Giữa những lời nhắc nhở của lực lượng an ninh, xin vui lòng không chụp hình, không dừng lại quá lâu. Bà Carmelino Mancuso, gần 80 tuổi, người từ ngày Đức Cố Giáo Hoàng xuất viện đã được thế giới biết đến với tên gọi người phụ nữ với những bông hoa vàng, được ngoại lệ không phải xếp hàng. Trong 38 ngày Đức Cố Giáo Hoàng nằm viện, mỗi ngày bà Mancuso đều bến đến bệnh viện với bó hoa vàng trên tay và cầu nguyện cho Ngài. Ngày 23 tháng 3, khi xuất hiện lần đầu tiên sau hơn 5 tuần nằm viện, Ngài đã nhận ra bà Mancuso trong đám đông và nói, người phụ nữ với những bông hoa vàng rất tốt. Lòng yêu mến Đức Cố Giáo Hoàng của bà không chỉ thể hiện trong lúc Ngài nằm viện, nhưng trong những sự kiện Ngài xuất hiện trước công chúng và cử hành phụng vụ, đặc biệt trong những lần tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần, từ xa Ngài đã nhận ra bà và nói bà ấy đã đến. Vào Chủ nhật Phục sinh, bà cũng là người sau cùng được Ngài chào thăm trước khi trở về nhà Thánh Marta. Chiều Chủ nhật, lại một lần nữa, bà Mancuso đến đền thờ Đức Bà Cả với bó hồng vàng quen thuộc trên tay, bước chậm chậm đến gần ngôi mộ, chỉ với hàng chữ đơn giản, Franciscus, được ánh sáng nhẹ chiếu lên, bà đặt bó hoa xuống và bật khóc, và xin hiến binh Vatican được đặc ân dừng lại trong giây lát.
Sơ Anna Rosa, em họ Đức Cố Giáo Hoàng Francisco nói, sự khiêm nhường của Ngài là cách trở nên vĩ đại.
Roma, Sơ Anna Rosa, nữ tu dòng Salesian, truyền giáo tại Thái Lan từ năm 1966, em họ của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, đã đến Roma tham dự tang lễ của Ngài và trả lời phỏng vấn của trang mạng SIA của Hội đồng Giám mục Ý. Sơ kể lại tình cảm gia đình, những kỷ niệm chung và chứng tá của một người đã sống giản dị và tình yêu dành cho mọi người.
Nữ tu Salesian cho biết, trong những ngày vừa qua, Sơ đã trải qua những giây phút rất khó khăn vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Không ai ngờ được chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Ngài đã khá hơn, đang hồi phục sức khỏe. Trái lại, mọi thứ đã thay đổi chỉ trong thời gian rất ngắn. Khi được hỏi về tương quan giữa hai anh em trong thời gian gần đây, nữ tu truyền giáo cho biết, Trong lúc ngài được chăm sóc ở bệnh viện, sơ không thể liên lạc hay nói chuyện với ngài. Lần cuối ngài gọi điện thoại cho sơ cách đây 2 năm khi sơ bị bệnh. Thường thì hai người viết thư cho nhau. Sơ viết thư tay gửi cho ngài, sau đó ngài viết thư trả lời sơ. Chữ của Đức Cố Giáo Hoàng rất nhỏ, khó đọc, vì thế thư ký của ngài phải phóng to ra và gửi cho sơ. Với câu hỏi, mối tương quan nào đã gắn kết hai người với nhau? Sơ trả lời, cha tôi và Đức Cố Giáo Hoàng rất thân thiết. Trước khi trở thành giáo hoàng, mối tương quan này rất sâu sắc. Cha tôi thực sự rất yêu mến ngài, và chính Đức Cố Giáo Hoàng cũng vậy. Ngài có một tình cảm rất sâu sắc với cha tôi. Hai người rất thân thiết và tin tưởng nhau. Nhắc lại chuyến tông du của Đức Cố Giáo Hoàng đến Thái Lan và trong cuộc viếng thăm Sơ Anna Rosa là người phiên dịch cho ngài, nữ tu Salesian chia sẻ rằng Đức Cố Giáo Hoàng muốn người em họ luôn ở cạnh, ở bất cứ nơi đâu ngài viếng thăm, như các cuộc gặp gỡ với nhà vua hay lãnh đạo Phật giáo. Đó là những ngày thật tốt đẹp. Các học sinh trong trường của Sơ rất tự hào về điều này. Các em nói, Sơ của chúng ta đang ở bên cạnh Đức Giáo Hoàng. Cuộc trò chuyện được chuyển sang chủ đề về sứ vụ loan báo tin mừng của Sơ Anna Rosa ở quốc gia châu Á với câu hỏi 60 năm truyền giáo ở Thái Lan, Sơ đã nhận được điều gì từ triều giáo hoàng của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco? Nhà truyền giáo trả lời, rất nhiều. Triều giáo hoàng của ngài đã tiếp thêm sức mạnh cho sự hiện diện của tôi ở đó. Cuộc phỏng vấn kết thúc với những chia sẻ chân tình của nữ tu Salesian về những điều Sơ sẽ luôn nhớ mãi. Đó là sự khiêm nhường, đơn giản của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Theo Sơ, phẩm chất này đã chạm đến con tim của tất cả mọi người. Ngài không thích những gì lớn lao, những sự công nhận long trọng. Ngài thích ở giữa những người giản dị, giữa mọi người. Sơ kết luận, và đó chính là điều làm cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trở nên vĩ đại hơn.
Đức Thánh Cha Francisco và Thế giới Hồi giáo. Di sản của đối thoại và tình huynh đệ.
Roma. Với sự ra đi của Đức Thánh Cha Francisco, thế giới đang suy tư về một triều giáo hoàng được đánh dấu bằng những hoạt động dũng cảm, bao gồm cả thế giới Hồi giáo, bắt nguồn từ tình huynh đệ, sự khiêm nhường và dấn thân sâu sắc đối với hòa bình.
Ngay từ khi bắt đầu triều giáo hoàng vào năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã tìm cách xây dựng những cây cầu với thế giới Hồi giáo. Đây là một cách tiếp cận mang tính tin mừng rõ rệt. Noi theo gương của Chúa Giêsu, đấng trong suốt cuộc đời trần thế đã kết nối sâu sắc với những người khác biệt với mình và với những người bên ngoài môi trường của mình. Khi coi trọng mối liên hệ giữa Kitô giáo và Hồi giáo, Đức Thánh Cha đã lấy cảm hứng từ vị thánh mà ngài chọn tên Francisco Assisi. Vị thánh đã tạo ra các kênh giao tiếp giữa Đông và Tây trong thời đại đầy bạo lực và đổ máu, tương tự như thời đại của chúng ta ngày nay. Đức Thánh Cha cũng liên kết với Công đồng Vatican thứ hai, kêu gọi đối thoại cởi mở với người Hồi giáo. Một ví dụ về điều này là việc ngài ký kết văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống giữa Đức Thánh Cha và Đại Imam Ahmad Antayyib của Đại học Al-Azhar. Trong suốt thời gian làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã đến thăm 13 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Ngài mang đến những chuyến viếng thăm này một tính cách và phong cách mục vụ, được đánh dấu bằng sự khiêm nhường, cuộc sống giản dị, gần gũi với mọi người và mong muốn thể hiện tình yêu và tình huynh đệ với những người ngài gặp gỡ. Ví dụ về điều này bao gồm việc rửa chân cho một phụ nữ Hồi giáo và việc ngài trích dẫn một câu kinh Koran trong một dịp khác. Tất cả những điều này đã thúc đẩy thế giới Hồi giáo ôn hòa đáp lại tình yêu của ngài và hợp tác với ngài để củng cố tình huynh đệ giữa các dân tộc và cùng nhau nỗ lực hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, nơi có sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và hòa bình.
Thủ đô Buenos Aires tiễn biệt Đức Thánh Cha Francisco.
Argentina. Vào sáng ngày 26 tháng 4, tại quảng trường Plaza de Mayo lịch sử ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, bên ngoài nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Buenos Aires, Đức Tổng giám mục Jorge Ignacio Garcia Cuevra đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
Đồng tế trong thánh lễ có 4 giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Buenos Aires, cũng như của các giáo phận Argentina và các linh mục của Tổng giáo phận. Sứ thần tòa thánh tại Argentina, Đức Tổng giám mục Miroslav Adamczyk cũng có mặt. Bên cạnh đông đảo người dân thủ đô Argentina, Hiện diện tham dự thánh lễ cũng có Phó Tổng thống Victoria Villarruel, Thị trưởng thành phố Buenos Aires George Macri và Thống đốc tỉnh Buenos Aires Arsen Kicillof, cùng với các nhân vật chính trị và xã hội khác, cũng như đại diện của các tôn giáo khác. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Garcia Cueva, người quyết định không đến Roma nhưng ở lại Buenos Aires để đồng hành cùng các tín hữu, đã nói: Phúc âm hôm nay cho chúng ta biết rằng người đã đi theo Chúa Giêsu đã đau khổ và khóc thương, giống như chúng ta hôm nay. Chúng ta khóc vì chúng ta không muốn cái chết có tiếng nói quyết định. Chúng ta khóc vì người cha của tất cả chúng ta đã chết. Chúng ta khóc vì chúng ta cảm thấy sự vắng mặt thể lý của Ngài trong trái tim mình. Chúng ta khóc vì chúng ta cảm thấy mình mồ côi. Chúng ta khóc vì chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết phạm vi giáo huấn toàn cầu của Ngài. Chúng ta khóc vì chúng ta đã vô cùng nhớ Ngài. Đức Tổng giám mục của Buenos Aires nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Francisco, giống như mọi người cha tốt, là một người cha của tất cả mọi người, nhưng Ngài đặc biệt quan tâm đến những người yếu đuối nhất, thể hiện sự ưu ái đối với những người rốt cùng, những người bị thiệt thòi, những người bệnh tật, những người bị xã hội này ruồng bỏ. Một trái tim của mục tử, theo hình ảnh trái tim của Chúa Giêsu, luôn sẵn sàng lắng nghe và tha thứ, mời gọi chúng ta đến lượt mình dấn thân về những người đau khổ. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Garcia Cuerva nói: Là một dân tộc, chúng ta muốn ôm chặt Đức Thánh Cha Francisco và nói với Ngài rằng: Cảm ơn, xin tha thứ cho chúng con yêu Ngài. Nhưng chúng ta cũng biết, như tôi đã nói, rằng chúng ta vẫn nợ nhau rất nhiều cái ôm. Vì lý do này, chúng ta muốn tặng Ngài món quà tuyệt vời nhất có thể, cam kết biến giáo huấn của Ngài thành hiện thực với tư cách là một giáo hội và một xã hội, để cuối cùng sống được tình huynh đệ mà chúng ta, những người Argentina, rất mong muốn. Vào cuối thánh lễ, cử chỉ tượng trưng vòng tay của Đức Thánh Cha Francisco ôm lấy người dân Argentina đã được thực hiện. Một hình ảnh khổng lồ của Đức Cố Giáo Hoàng bao quanh quảng trường Plaza de Mayo. Các tín hữu vẫy khăn tay trắng và cùng với tiếng còi xe tham gia vào một cuộc diễu hành cảm động. Một đoàn xe tạ ơn cho cuộc đời của một người sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại khu phố Flores. Để tỏ lòng tôn kính Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, các cộng đồng của Hogares de Cristo, một sáng kiến do Ngài thúc đẩy để giải thoát những người trẻ khỏi chứng nghiện ma túy, đã tổ chức một cuộc hành hương qua những nơi đau khổ ở Buenos Aires mà Đức Cố Giáo Hoàng đã từng đến thăm: Casa Mama Antula, Plaza Constitución, Bệnh viện Borda, nhà tù Muñiz và giáo xứ Vicente de Cacupé tại biệt thự 21-24. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Thánh ca phụng vụ, phần thứ 2.
Như mọi người chia sẻ về cái việc là mình tham gia ca đoàn và có những cái được nâng đỡ. Các bạn có thấy là khi ở trong một cái nhóm như vậy á, có gặp những cái điều gì khó khăn không? Có những cái đâu là những cái thách đố khi các bạn tham gia một cái ca đoàn, một cái nhóm?
Em nghĩ là đối với ca đoàn của em thì gặp nhiều lứa tuổi và nhiều gọi là nhiều hoàn cảnh khác nhau như vậy, thì những cái khó khăn gặp phải là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà giống như em giả sử một cái là trong cái việc phục vụ thì không phải ai cũng góp sức với góp phần là y như nhau. Tại vì không phải ca đoàn tiêu chí không phải là để hát hay. Nhưng mà kiểu như là giống như là cái ca đoàn của mình không phải ai cũng hát hay, thì những cái thành viên không, mặc dù không hát hay nhưng họ biết pha cà phê, họ biết ủi đồ, họ biết giặt ủi quần áo, gọi là sao để cho chuẩn bị một cái thánh lễ cho thật là nghiêm trang sốt sắng nhất khi mà mình đi xa đó. Thì là đó là những cái em gọi là những cái gam màu tối để cho những cái bạn mà mình hát được, thì là nó trong một cái tập thể đó là những cái một tối đó làm background để cho một cho ca đoàn của mình được tỏa sáng trong trong những phần những lần mà mình đi hát vùng sâu vùng xa như vậy.
Thì mình kể giống như kiểu là những gam màu tối trong một bức tranh thì nó sẽ giúp cho bức tranh trở nên sâu hơn, sống động hơn, đúng không?
Nên là mọi người quý cái cốt lõi của mọi người chỉ là về phục vụ bác ái và ca hát thì mọi người cũng hoàn thành điều đó trọn vẹn nhất.
Còn đối với mình á thì việc tham gia ca đoàn nó không gọi là thách đố, tại vì bản thân mình suy nghĩ á, là khi mà mình muốn giống như mọi người hay nói là muốn thì tìm cách, còn không muốn sẽ tìm lý do. Bởi vì mình muốn tham gia ca đoàn, muốn dâng lời ca tiếng hát, muốn phục vụ Chúa một cách đặc biệt, cho nên là mình sẽ kiểu sắp xếp được cái thời gian để phù hợp với cái việc sinh hoạt của ca đoàn á.
Vậy thì trong cái quá trình mà mọi người sinh hoạt ca đoàn, có những cái khoảnh khắc nào hay là có những cái lúc nào mà mọi người cảm thấy nó khó khăn với bản thân, theo kiểu là mình sẽ gặp, ví dụ như là có thể trong một cái ca đoàn, trong một tập thể đó không phải ai mình cũng yêu quý, hay là cũng sẽ có những cái điều mình không hài lòng trong một cái tổ chức. Vậy thì có bao giờ mọi người gặp cái trường hợp đó chưa, và nếu có thì mọi người đã gọi là đối diện với nó như thế nào?
Cái sự khó khăn mà em thấy khi em gặp phải nó không có phải là mối tương quan giữa các ca viên với ca viên, tại vì em cũng hiểu được là mọi người đều có một cuộc sống, tại vì đâu phải ai cũng trong ca đoàn, trong ai cũng phải là nhạc viện hay là gì đâu, nên là em nghĩ mọi người là đều là có một cuộc sống riêng đó, nên em cũng tôn trọng điều đó. Thì mình chỉ vô mình làm cái trách nhiệm của mình là mình dâng lời ca tiếng hát và mình phụ giúp mọi người trong những cái chuyến đi bác ái. Nhưng mà cái em thấy cái khó khăn có thể là tại vì em là một học sinh nước học ở Mỹ, du học sinh ở Mỹ. Khi em về thì cái thời tiết, tại cái thánh lễ của ca đoàn Thông Vi Vu thì là thường trực mỗi ngày 13 hàng tháng vào lúc 12 giờ trưa, nên là hơi cực, nhưng mà mình trong qua đó thì mình cảm thấy là mang lại cho mình rất là nhiều niềm vui, và mình nhận mình cảm thấy là có những cái mặt khác của con người với con người.
Có cái lý do nào để mọi người trong giai đoạn thống nhất với nhau chọn một cái giờ lúc 12 giờ trưa và vào ngày 13 hàng tháng không?
Tại vì em cái đó là giờ mà Đức Mẹ Fatima khi mà mẹ hiện ra với các em nhỏ tại Bồ Đào Nha. Đó là 12 giờ trưa vào ngày 13. Thì mình lấy cái giờ đó là giờ làm lễ cho các đoàn.
Hay quá. Cảm ơn mình.
Còn đối với mình thì cứ tạm gọi ca đoàn là một tổ chức nha. Thì khi mà tham gia một tổ chức thì không thể nào tránh khỏi được những cái sự đụng chạm giữa người, giữa tương quan người với nhau á. Mình thì bản thân mình thì cảm thấy mấy cái điều đó nó mà cũng không ảnh hưởng gì lắm, tại vì theo quan điểm của mình á, khi mà đã tham gia rồi thì mình chỉ là để đi hát và phục vụ Chúa thôi, cho nên là mấy cái vấn đề mà xung quanh giữa tương quan giữa người với nhau á thì mình cũng không có để ý lắm. Cho nên là khi mà gặp một số vấn đề á thì mình tự nhủ với bản thân là thôi không sao, khi đã tham gia rồi thì những cái việc đó nó trở thành một chuyện nhỏ, cho nên là mình sẽ tự bỏ qua những cái vấn đề đó. Cho nên mình cũng không cảm thấy áp lực hay là khó khăn gì lắm khi mà tham gia một ca đoàn.
Có nghĩa là thường khi mà mình đã tập trung vào một cái mục đích lớn thì những thứ mà nó tạm gọi là những thứ nhỏ nhặt xung quanh, những cái mà mình hiểu được đó là những cái yếu đuối tất yếu phải có, thì mình cũng sẽ dễ dàng chấp nhận nó hơn, đúng không? Mình có nghe hai bạn chia sẻ về những cái chuyến đi, ví dụ như Kiếm trong ca đoàn Thông Vi Vu thì cũng sẽ có những cái chuyến đi bác ái, còn Phượng thì hình như mình cũng biết là Fatima cũng là một ca đoàn mà có những cái hoạt động bác ái thường xuyên diễn ra. Vậy thì không biết là trong cái quá trình mà các bạn phụng vụ trong cai đoàn, các bạn tham gia thánh lễ, các bạn đi những chuyến đi, thì đâu là cái thánh lễ, hay là đâu là cái bài hát, hay là đâu là cái chuyến đi mà để lại trong các bạn ấn tượng nhất?
Nói về những chuyến đi thì cai đoàn của em đi chắc cũng khá nhiều rồi. Trong lúc mà cai đoàn được thành lập ra tới giờ đi cũng trên dưới 200 lần. Đi phục vụ những nơi vùng sâu vùng xa, có những cái nơi mà đi là cái đoàn phải thức tới 3-4 giờ sáng để chuẩn bị cho thánh lễ sớm ngày mai, là có thể là gọi là không có giờ ngủ luôn, và những đi những cái nơi giống như là vùng La Dầy ở Phan Thiết, những cái vùng các trẻ em nghèo, gọi là khi mà mình đi đó, cái ấn tượng của em là khi mà mình thấy những cái hoàn cảnh như thế đó, không phải là mình cái mấu chốt là mình đi không phải là để mình ban phát cho ai cái thứ gì, không phải là để cho mình mang cái phần những cái phần quà này mang cho họ, cho những cái người kém may mắn hơn mình, vì em biết là người ta ăn ngày hôm nay mai ta sẽ phải vẫn như vậy á. Nhưng mà cái mấu chốt là mình đi để mình nhìn thấy được đó là những cái mảnh đời mà đâu đó là ở xung quanh chúng ta vẫn còn, mình thấy mình sống chậm lại.
Còn bên cao đoàn Fatima thì gần đây nhất có đi một chuyến thiện nguyện ở giáo xứ Tân Mỹ, giáo phận Vĩnh Long, thì đi tại vì từ trước tới giờ, trước khi mà mình tham gia cao đoàn Fatima thì mình hầu như là không có cơ hội để được đi những cái chuyến thiện nguyện như thế. Và từ khi tham gia cao đoàn Fatima thì được tham gia những chuyến thiện nguyện tương tự như thế, thì đến được với những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em mà không có điều kiện để đi học, rồi mọi thứ điều kiện đều rất là khó khăn, thì sau khi mà đi cái chuyến thiện nguyện đó về á, thì thật sự là mình có một khoảng lặng rất lớn. Mình có mọi điều kiện để mình phát triển này, có công ăn việc làm ổn định này, có một gia đình tốt này, có tất cả mọi người đều yêu thương mình. Nên là mình hiện tại bây giờ mình vẫn đang cảm thấy hơi xúc động một xíu. Cho nên là cái chuyến đi đó thực sự rất là ý nghĩa.
Cảm ơn hai bạn. Như qua chia sẻ của hai bạn á, thì mình hiểu được là qua cái việc qua những chuyến đi của cai đoàn thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn đến với những cái người anh em xung quanh của mình, và cũng mở được mắt mình, mở được lòng mình ra để có thể hiểu được, đón nhận được và thấy được là thế giới còn rất nhiều những cái hoàn cảnh khác, và rồi cũng trân trọng những cái mà mình đang có nhiều hơn, đúng không? Vậy thì trong suốt cái quá trình, những khoảng thời gian, đúng là thời gian 3 năm, thời gian 1 năm sinh hoạt ca đoàn, nó chưa là gì, nó chưa quá nhiều, nhưng mình nghĩ là rõ ràng nó cũng sẽ để lại nơi các bạn những cái đánh động và những cái lời tâm đắc. Vậy thì với các bạn, với bản thân các bạn, những người trẻ, đâu là điều mà các bạn tâm đắc, và đâu là điều mà các bạn nghĩ là đây sẽ là cái thứ mà nuôi dưỡng tôi trong cái tương quan của tôi với Chúa và trong việc phụng vụ thánh nhà của tôi?
Nói về điều tâm đắc thì thực sự khi mà mình quyết định tham gia ca đoàn đã là một điều tâm đắc nhất đối với mình rồi. Tại vì nó sẽ là một cách để mình đến với Chúa gần hơn. Mình được tâm sự với Chúa này, được xin, được kể nể những thứ mà mình trải qua trong cuộc sống với Chúa một cách đặc biệt. Cho nên là khi mà tham gia ca đoàn đã là một điều tâm đắc đối với mình rồi.
Còn đối với em thì điều tâm đắc ở đây không thể nào mà nói gói gọn vào một thứ được, tại vì mình có được nhiều mối tương quan mà không ở đâu mình có thể tìm thấy được những cái tình thân đó. Chúa ban cho mình một cái gọi là một hôm nay là cái giọng hát cũng tạm được, thì mình sử dụng nó để mình dâng lời ca tiếng hát cho Chúa, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, thì ở đó một điều rất em rất là may mắn khi em có cơ hội được làm điều đó khi tham gia ca đoàn.
Cảm ơn chia sẻ của hai bạn rất nhiều. Và như các bạn chia sẻ thì cái việc tham gia ca đoàn, việc mình cảm nhận được cái hồng ân lớn lao Chúa ban qua việc là à, Chúa ban cho mình có giọng hát, Chúa ban cho mình có cái khả năng để có thể đóng góp, để có thể phụng vụ Chúa. Vậy thì giờ đây để kết thúc cho số podcast đặc biệt tuần này thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc thánh ca do Kiếm và Phượng trình bày, ca khúc với tựa đề
Lạy Mẹ Yêu Dấu.
Trinh nguyên Mẹ là trăng soi đêm rằm, thơm hương Mẹ là bông hoa ngát xinh, diễm phu Chúa hằng xuống ơn cao vời thay, Mẹ hiển vinh đoái trông xem người thế. Lạy Mẹ yêu dấu, đoàn con tha thiết nguyện cầu, Mẹ diều bước đi lướt cơn ba đào qua bao nguy biên. Lạy Mẹ yêu dấu, đoàn con xin quyết theo Mẹ về bên Thiên Chúa, chung hướng an vui trong cõi thiên thu mãi.
Chưa mong ơn an bình thế giới, đâu hoài mong cơn chiến tranh. Cõi sông thiên đường ấy này xa từ đây, Mẹ có hay chúng nhân đang lầm than. Lạy Mẹ yêu dấu, đoàn con tha thiết nguyện cầu, Mẹ
quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.